Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2025. Điện đàm với Tổng thống Zelensky, nguyên thủ Mỹ đề nghị sở hữu các nhà máy điện của Ukraine. Tổng tham mưu trưởng 30 nước họp tại London bàn về bảo đảm an ninh cho Kiev. Greenpeace phải bồi thường hơn 665 triệu đô la cho một công ty dầu khí Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng chính trị đe dọa các hoạt động kinh doanh của Elon Musk. Theo dòng thời sự, nguyên nhân Hoa Kỳ thèm muốn nguồn nước của Canada. Thưa quý vị, hôm qua một ngày sau cuộc đối thoại giữa hai lãnh đạo Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump và đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm. Thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh, Tổng thống Zelensky cảm ơn ông Donald Trump về những nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Cá nhân Tổng thống Hoa Kỳ đánh giá, ông đã có một cuộc trao đổi tốt đẹp với đồng cấp Ukraine và đề nghị để cho Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine cách tốt nhất để Mỹ yểm trợ Kiev, Thanh Hà cho biết thêm.
Về phía Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ, đôi bên đã chỉ bàn về nhà máy điện hạt nhân đang bị Nga chiếm đóng tại Zaporizhzhia chứ không phải là toàn bộ các nhà máy điện của Ukraine. Nhưng nhìn chung thì cả Kiev lẫn Washington cùng đánh giá cao cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa các ông Trump và Zelensky kể từ sau cuộc đấu khẩu gay gắt tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 2 vừa qua. Theo thông cáo chính thức của Mỹ thì Kiev yêu cầu được cung cấp các hệ thống phòng không và Tổng thống Trump đồng ý nghiên cứu các khả năng để đáp ứng đề xuất này, phát ngôn viên của Nhà Trắng lưu ý là Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ các thông tin tình báo với Kiev trong mục tiêu giúp Ukraine tự vệ.
Trở lại với thỏa thuận ngưng tấn công trong 30 ngày nhằm vào các cơ sở năng lượng mà lãnh đạo Nga-Mỹ đã nhất trí sau cuộc điện đàm hôm 18 tháng 3, Tổng thống Ukraine xem đây là một trong những bước đầu tiên để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, Ukraine muốn đưa thêm vào danh sách này nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Thông tín viên Emmanuel Schatz từ Kiev giải thích.
Un entretien fructueux, ce sont les mots employés par Volodymyr Zelensky sur son coup de téléphone avec Donald Trump.
Đây là một cuộc đối thoại mang lại nhiều kết quả nhất cho đến nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đánh giá như trên về cuộc điện đàm của ông với lại là nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Ukraine cũng đã đưa ra thêm một số những chi tiết về thể thức để thực hiện lệnh ngưng bắn một phần. Kiev đã trao cho phía Hoa Kỳ một danh sách các cơ sở năng lượng và dân sự cần được bảo vệ. Ngoài các nhà máy điện còn có các cơ sở hạ tầng, đường sắt và hải cảng của Ukraine, mặc dù không đi sâu vào chi tiết về mặt kỹ thuật trong việc thực thi lệnh ngưng bắn Tổng thống Zelensky, tuy nhiên tỏ ra lạc quan và cho là đã không bị Tổng thống Hoa Kỳ thúc ép. Lời lẽ này nhằm xua tan những nghi vấn về một số những điều kiện mà Nga muốn áp đặt với Ukraine, chẳng hạn như là đòi Kiev phải nhượng bộ một phần lãnh thổ, điều mà đến nay ông Zelensky dứt khoát bác bỏ. Cũng sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Zelensky thông báo Ukraine vừa nhận được nhiều chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Điều này cho thấy các cuộc trao đổi giữa Ukraine và các đối tác châu Âu vẫn tiếp tục. Cuộc họp báo đã bị gián đoạn khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi điện cho ông Zelensky. Tổng thống Ukraine cho biết ông vẫn trao đổi với Tổng thống Macron hàng ngày.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Về tình hình chiến sự, trong đêm thứ Tư, rạng sáng thứ Năm, Nga đã phóng 171 thôn nhằm vào Ukraine, 75 chiếc trong số này đã bị bắn chặn theo như thông cáo của không quân Ukraine. Về phía Nga, thông cáo của Bộ Quốc phòng hôm nay nêu rõ đã bắn hạ 132 thôn của Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga. Đợt không kích này của Ukraine đã làm 2 người bị thương và gây ra hỏa hoạn tại một căn cứ không quân Nga. Bất chấp tuyên bố của Nga bác bỏ sự hiện diện của quân đội các nước NATO tại Ukraine trong tương lai, cuộc họp các tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cùng nhiều nước châu Âu thành viên NATO và đồng minh hôm nay vẫn diễn ra tại London. Mục tiêu là nhằm thảo luận một kế hoạch bảo đảm an ninh và hòa bình cho Ukraine trong tương lai, trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Hôm nay tại London, các tổng tham mưu trưởng quân đội Anh và gần 30 nước nữa ở châu Âu sẽ họp bàn đến mọi khía cạnh thực tiễn của một kế hoạch triển khai quân sang Ukraine. Thủ tướng Anh nói London chào đón sự đóng góp ở các mức độ khác nhau từ các đồng minh, cụ thể như việc mượn sân bay, bãi đáp cho phi cơ quân sự, cũng như hỗ trợ về hậu cần, kỹ thuật, thậm chí việc cung cấp nhà ở tạm cho quân lính ở những nước xa gửi tới giúp Ukraine. Anh và các châu Âu đang tự mình tiếp tục xây dựng một liên minh tình nguyện giúp Ukraine gìn giữ an ninh nếu như cuộc ngưng bắn 30 ngày mà Hoa Kỳ, Ukraine và Nga đạt được có thành hiện thực. Thế nhưng kể cả khi Nga chống lại và Mỹ không ủng hộ thì Anh sẽ vẫn cứ xây dựng một liên minh quân sự cùng EU về an ninh quốc phòng. Hôm đầu tuần trước khi đón bà Kaya Kallas là lãnh đạo ngành ngoại giao EU sang thăm London vào thứ Ba, thì một phát ngôn viên chính phủ Anh nói rằng việc Nga phản đối Anh và đồng minh đưa quân sang Ukraine trong tương lai là vô lý, vì Nga không hề hỏi ý kiến ai khi mời Bắc Triều Tiên gửi quân tới tham chiến chống lại Ukraine. Mặt khác, như nhà báo Martin Kettle viết vào sáng nay, ngày 20 tháng 3 ở London, thì châu Âu không cần ông Trump nữa để mà lập ra một liên minh phương Tây, vì một liên minh như thế đang hình thành rồi. Các báo Anh cũng trích thuật một số thông tin từ Hoa Kỳ, như là tin thượng nghị sĩ Mike Lee đang ủng hộ lời kêu gọi của tỷ phú Elon Musk rằng Hoa Kỳ nên rút khỏi NATO ở châu Âu. Trong tình hình như thế, việc Anh dẫn đầu các nước châu Âu kiến tạo ít nhất là một liên minh lâm thời để tự gánh vác vấn đề an ninh châu Âu khi mà Hoa Kỳ rút đi, lại là chuyện có lý lẽ riêng của nó. Tuy rằng chưa ai biết, trên thực tế thì nước Anh có đủ lực để làm chuyện đó hay không. Nguyễn Giang tường thuật từ London cho RFI.
Hôm nay tại Brussels diễn ra thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu về quốc phòng. Một hôm trước thượng đỉnh, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một sách trắng quốc phòng hướng tới kế hoạch tái vũ trang châu Âu từ nay đến năm 2030 để đối phó với mối đe dọa quân sự của Nga và nguy cơ Mỹ rút khỏi NATO. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu xem đây là một thời điểm then chốt với an ninh khu vực. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
Ce livre blanc acte pour les Européens la fin programmée de la garantie de sécurité américaine.
Sách trắng này xác nhận với các nước châu Âu sự chấm dứt bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch. Điều mà lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas hôm qua đã mô tả một cách hoa mỹ là một sự thay đổi trật tự thế giới được thiết lập từ năm 1945. Ủy ban châu Âu đề xuất nhiều hướng đi với mục tiêu bảo đảm Liên hiệp châu Âu đến năm 2030, sẵn sàng bù đắp cho năng lực của từng nước. Từ hệ thống phòng không và chống tên lửa, hệ thống pháo binh và đạn dược, cho đến drone và chiến tranh điện tử, Ủy ban châu Âu đã liệt kê mọi lĩnh vực mà Liên Âu phải đi tự chủ để thay thế các năng lực mà một số nước hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ, ví dụ thiết bị phóng cho tàu sân bay, vận tải chiến thuật hàng không và tiếp nhiên liệu trên không. Ủy ban châu Âu muốn tạo ra một thị trường duy nhất về quốc phòng để ngành công nghiệp châu Âu có thể đáp ứng mọi đơn đặt hàng. Ủy ban đề nghị 27 nước thành viên nâng mức chi tiêu quốc phòng để đến năm 2030 đạt 800 tỷ euro thông qua các khoản vay trực tiếp và với sự linh hoạt về ngân sách để các khoản chi tiêu quân sự này không bị ràng buộc bởi các quy định giới hạn thâm hụt ngân sách.
Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Còn tại Pháp, Bộ Tài chính hôm nay có cuộc họp với giới tài chính và doanh nghiệp quốc phòng nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trong khuôn khổ nỗ lực quốc gia, theo như lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5 tháng 3. Việc Mỹ thay đổi lập trường và mối đe dọa Nga buộc Pháp phải tăng tốc tái vũ trang. Cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng Pháp gồm có 9 tập đoàn, bao gồm cả hãng hàng không Dassault Aviation, Safran, Thales hay Airbus cũng như khoảng 4.000 các công ty vừa và nhỏ, trong số này có khoảng 1.000 doanh nghiệp có tính chiến lược. Nhìn sang nước Mỹ, một tòa án ở Bắc Dakota hôm nay ra phán quyết là một tổ chức phi chính phủ Hòa Bình Xanh Greenpeace đã phạm tội vu khống một công ty dầu khí Mỹ và phải bồi thường cho công ty này hơn 665 triệu đô la, Thùy Dương cho biết thêm.
Greenpeace đã giữ vai trò then chốt trong phong trào biểu tình của bộ tộc bản địa Standing Rock Sioux và nhiều tổ chức sinh thái hồi năm 2016-2017 chống lại dự án xây dựng đường ống dẫn dầu ở Bắc Dakota. Dự án sau đó đã được khởi động lại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của ông Donald Trump, nhưng công ty xây dựng Energy Transfer hiện đang là nhà vận hành đường ống dẫn dầu đã yêu cầu Greenpeace bồi thường thiệt hại. Tổng cộng, cả tiền bồi thường và tiền lãi lên tới hơn 665 triệu đô la. Greenpeace xem phán quyết của tòa là đe dọa quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình, đồng thời cho biết sẽ kháng án. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết thêm.
Avant même que le procès ne démarre, Greenpeace dénonçait une procédure vaillante.
Ngay cả trước khi phiên tòa bắt đầu, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace đã lên án chiến thuật của công ty dầu khí dùng tòa án để chống lại các cuộc biểu tình, nói cách khác là dùng vụ kiện nhằm trấn áp. đối với bà Sushma Raman, giám đốc tạm quyền của Greenpeace Mỹ, phán quyết của tòa sẽ để lại hậu quả cho tương lai của các cuộc biểu tình ôn hòa. Bà nói, đối với những người tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tập hợp, ai cũng sẽ lo ngại. Phán quyết này có thể khiến các cuộc biểu tình ôn hòa không thể diễn ra nữa. Hết lời dẫn. Ba thực thể của Greenpeace đã bị kết án, gồm tổ chức Greenpeace quốc tế, tổ chức Greenpeace Fund chuyên trách tài chính và Greenpeace Mỹ. Greenpeace chi nhánh Mỹ đã thông báo từ trước là họ có nguy cơ phá sản ở Hoa Kỳ, nhưng đối với giám đốc Sushma Raman, hiện còn quá sớm để biết điều đó có xảy ra hay không. Bà cho biết thêm, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ kháng án và tiếp tục nỗ lực để bảo đảm công lý về môi trường và khí hậu, cũng như để buộc các đại tập đoàn dầu khí phải chịu trách nhiệm. Phán quyết được đưa ra bởi một bồi thẩm đoàn nhân dân, gồm các công dân địa phương mà hơn một nửa có quan hệ cá nhân với các công ty năng lượng hóa thạch, vốn là một lĩnh vực chiếm vị thế áp đảo trong nền kinh tế của địa phương.
Edouard May, Atlanta, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Việt, hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay cho biết khoảng hơn một chục thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Donald Trump tiếp tục tài trợ cho các chương trình trừ khử chất độc màu da cam, ra phá bom mìn chưa nổ cũng như phục hồi chức năng cho các nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.
Lời kêu gọi này được đưa ra sau việc trong tháng 2 vừa qua, công việc tẩy rửa chất độc màu da cam tại sân bay Biên Hòa, một căn cứ không quân cũ của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đột ngột bị đình lại trong vòng một tuần trước khi được giải ngân trở lại. Hiện vẫn chưa rõ nguồn tài trợ này có được giải ngân đầy đủ hay không, hoặc sẽ được giải ngân như thế nào, vì không còn một nhân viên USS nào để điều hành các hoạt động. Hãng tin Mỹ nhắc lại, hành động của dự án khử chất độc da cam tại căn cứ không quân Đà Nẵng cũ vào năm 2018 đã tạo tiền đề cho nỗ lực dọn dẹp căn cứ cũ của Mỹ ở Biên Hòa, thủ phủ tỉnh Đồng Nai. Mức độ ô nhiễm tại sân bay được cho là bận rộn nhất trong chiến tranh, cao gần gấp 4 lần so với Đà Nẵng, với khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích bị nhiễm chất dioxin. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và đại diện của USS đã chuyển các câu hỏi về tương lai dự án khắc phục hậu quả chiến tranh đến Bộ Ngoại giao Mỹ, và chỉ nhận được trả lời ngắn gọn qua email là ba hợp đồng của USS thực hiện chương trình khắc phục dioxin tại Biên Hòa, Việt Nam hiện vẫn đang hoạt động và đang được triển khai. Việc gián đoạn viện trợ diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, Hoa Kỳ và Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam và 30 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hà Nội và Washington.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ công du Việt Nam từ ngày 27 đến 29 tháng 3. Theo thông cáo của Brasilia thì sau Nhật Bản, Việt Nam là chặng dừng thứ nhì vòng công du châu Á của nguyên thủ Brazil. Ông dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu các doanh nhân. Đây là chuyến công du Việt Nam thứ hai ở cương vị Tổng thống của ông Lula da Silva trong bối cảnh mà Brazil đang chịu áp lực rất lớn trước các đòn trừng phạt về thương mại Washington ban hành. Trên nguyên tắc, Tổng thống Brazil sẽ chính thức mời Việt Nam tham dự thượng đỉnh khối BRICS vào tháng 7 năm nay.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Campuchia, căn cứ hải quân Rim được trùng tu với sự tài trợ của Trung Quốc sẽ khánh thành vào ngày 2 tháng 4 tới đây. Ông Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Khmer, báo tin cho các tùy viên quân sự Nhật Bản là một tàu quân sự của Nhật sẽ là tàu đầu tiên được cập cảng Rim sau lễ khánh thành. Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Khmer khẳng định là hải quân của các nước khác cũng có quyền ghé căn cứ này. Căn cứ Rim nằm cách thành phố Sihanoukville khoảng 30 km, ban đầu được xây dựng nhờ tài trợ của Mỹ. Việc Campuchia để Trung Quốc tham gia trùng tu căn cứ khiến Washington lo ngại về nguy cơ Bắc Kinh được sử dụng căn cứ Rim gây bất lợi cho Mỹ trong khu vực, nhưng giới lãnh đạo Campuchia luôn luôn khẳng định là không để bất cứ nước nào sử dụng căn cứ này.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Bộ trưởng Giao thông Malaysia ngày hôm qua cho biết đã cấp phép cho doanh nghiệp thám hiểm đại dương Ocean Infinity để mở lại các cuộc tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Máy bay số hiệu MH370 chiếc Boeing 777 chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích trên đường đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh hồi năm 2014. Vụ việc trở thành một trong số những bí ẩn lớn nhất của hàng không thế giới. Quyết định này cho phép mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới biển đến một vùng mới có diện tích rộng khoảng 15.000 cây số vuông ở phía nam Ấn Độ Dương, theo như tuyên bố của Bộ trưởng Malaysia. Đổi lại, nếu xác máy bay được xác định thành công, Ocean Infinity sẽ nhận được $70 triệu.
một công dân Pháp bị Iran bắt làm con tin được trả tự do sau 29 tháng bị giam hãm trong ngục tù ở thủ đô Tehran với tội danh làm gián điệp, Olivier Khondo, 34 tuổi, được trả về với gia đình. Thông cáo sáng nay của Phủ Tổng thống Pháp cho biết là ông Khondo đã trở về Pháp từ hôm đầu tuần. Paris tiếp tục vận động Tehran để thả thêm hai công dân Pháp vẫn còn bị bắt giữ tại Iran. Olivier Khondo bị bắt vào tháng 10, 2022 trong một chuyến du lịch tại Shiraz ở miền nam Iran.
Truyền thông Mỹ vào hôm qua loan báo Tổng thống Donald Trump dự kiến vào ngày hôm nay ký sắc lệnh giải tán Bộ Giáo dục. Việc giải tán Bộ Giáo dục nằm trong chương trình cắt giảm ngân sách liên bang của chính quyền Donald Trump. Theo Politico, sắc lệnh của Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tạo thuận lợi cho việc đóng cửa bộ này. Nhiều phương tiện truyền thông cho biết một số chương trình chủ chốt sẽ phải ngừng lại, ví dụ các chương trình học bổng và quỹ tài trợ cho các trường học có thu nhập thấp trên cả nước. Hôm 11 tháng 3, Bộ Giáo dục Mỹ đã thông báo sa thải gần 50% nhân sự.
Ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế CIO thay thế ông Thomas Bach? Các thành viên trong đại gia đình Thế vận hội họp lại vào chiều ngày hôm nay ở thủ đô Athens, Hy Lạp để chọn lãnh đạo mới. Hiện có 7 ứng viên muốn tranh chức Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế. Trong số này có một ứng cử viên người Pháp và một của Nhật Bản. Chủ tịch CIO được xem là một chức vụ rất nhạy cảm do người đứng đầu ủy ban này phải làm thế nào tránh để thể thao bị cuốn hút vào thời sự quốc tế và những chia rẽ về địa chính trị trên toàn cầu.
Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp Phần Lan duy trì danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Báo cáo thường niên về hạnh phúc được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và được công bố vào hôm nay. Khu vực Bắc Âu vẫn lọt top đầu với Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển. Theo báo chí trong nước, Việt Nam tăng 8 bậc, xếp hạng 46 trong tổng số 143 nước và vùng lãnh thổ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tham vọng chính trị đe dọa các hoạt động kinh doanh của Elon Musk, Thanh Hà trình bày.
Kể từ khi chủ nhân của tập đoàn xe hơi Tesla được Tổng thống Donald Trump mời lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ để giúp Nhà Trắng giải quyết gánh nặng chi tiêu giảm bớt nợ công cho nước Mỹ, thì 100 tỷ đô la tài sản của người giàu nhất trên hành tinh đã bốc hơi. Cổ phiếu của Tesla mất hơn 50% so với thời điểm tháng 12/2024. Hãng xe Tesla, mạng xã hội X cũng như là tập đoàn Starlink trong tay Elon Musk cũng đều khốn đốn do những tính toán điên rồ của người đang xem trời bằng vung. Elon Musk đang trả giá đắt cho những lập trường chính trị của ông. Chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ trực tiếp nhắm vào Canada khiến vùng Ontario thông báo hủy hợp đồng 100 triệu euro để trang bị vệ tinh Starlink của Musk. Vào lúc mà Ukraine chịu sức ép để chấp nhận thỏa thuận ngưng bắn, chấm dứt chiến tranh do Nga đã khởi động, Washington tạm ngưng viện trợ quân sự và ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, thì cũng Elon Musk đã dọa ngừng cung cấp dịch vụ cho Ukraine qua hệ thống vệ tinh Starlink. Dù lời đe dọa đó đã được ông Musk cải chính, thế nhưng quá trễ. Người giàu nhất hành tinh không dừng lại ở đây, chủ nhân của mạng xã hội X tận dụng tất cả những phương tiện có trong tay để can thiệp vào đời sống chính trị của châu Âu và nhất là ở Nam Phi, nơi ông sinh ra. Với Elon Musk hiện diện gần như một cách thường trực kể từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, quan hệ giữa Washington và Pretoria đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, gần đây nhất là qua việc chính quyền Mỹ trục xuất đại sứ Nam Phi ở Washington để phản đối chính sách của Pretoria ngược đãi cộng đồng người da trắng. Việc tự cho phép can thiệp vào mọi lĩnh vực khiến Elon Musk bị chỉ trích là xem thường thiên hạ và làm xấu đi hình ảnh của X, Starlink cũng như Tesla. Tuy nhiên, vố đau hơn cả đối với Elon Musk có lẽ là việc ông đang bị các nhà đầu tư chính tẩy chay. Thật vậy, hôm 18 tháng 3, một trong những nhà đầu tư nặng ký nhất của Tesla là Ross Gerber cho rằng đã đến lúc tập đoàn xe điện này của Mỹ cần phải tìm người điều hành mới để thay thế cho Elon Musk, vốn đang quá tập trung vào công việc mới mà ông được Tổng thống Trump giao phó. Tính từ ngày 17 tháng 12, đến nay cổ phiếu của Tesla mất giá hơn 50%, điều hành một quỹ đầu tư và là cổ đông đã sát cánh với Tesla ngay từ ban đầu. Ross Gerber không vòng vo cho rằng đến lúc ông Musk phải ra đi tránh để làm xấu đi thêm nữa cái hình ảnh của công ty. Tuyên bố này được đưa ra vào lúc gần như hàng ngày, những hình ảnh xe Tesla, các đại lý phân phối của nhãn hiệu này bị đập phá ở Mỹ cũng như châu Âu. Trên thị trường châu Âu, hãng xe điện của Mỹ liên tục bị các đối thủ, nhất là đối thủ từ Trung Quốc, lấn sân. Thế rồi những tuyên bố của ông Musk ủng hộ đảng cực hữu AfD tại Đức trước bầu cử quốc hội tại nước này, cũng như những dòng tin nhắn ngắn gọn của ông cổ vũ các phong trào cực đoan tại Anh, tại Pháp, đã khiến số lượng xe Tesla bán ra trên thị trường châu Âu giảm 47% trong 2 tháng đầu năm nay. Tại Mỹ, vì lập trường chính trị, xe Tesla cũng bị tẩy chay. Điều hành bộ hiệu quả chính phủ và với sự đồng thuận của Tổng thống Trump, lãnh đạo tập đoàn Tesla đã mạnh tay sa thải hàng trăm ngàn công chức, đóng cửa nhiều cơ quan trực thuộc chính quyền liên bang Hoa Kỳ, cắt giảm ngân sách của các trường đại học Mỹ, tấn công từ giới nghiên cứu khoa học cho đến các nhà cựu chiến binh. Ngoài ra thì Nga và Trung Quốc cũng là những yếu tố bất lợi cho hình ảnh và uy tín của những tập đoàn Elon Musk đang điều hành. Thêm một thông tin mới bất lợi cho Elon Musk, vào lúc mà đa số công luận ở Mỹ không tin tưởng vào nước Nga và họ phản đối cái thái độ đầy thiện cảm của Tổng thống Trump với đồng cấp Nga Vladimir Putin, một cựu nhân viên mật vụ KGB, thì báo The Moscow Times đưa tin là sau cuộc điện đàm Trump-Putin hôm 18 tháng 3, lãnh đạo của Quỹ Đầu tư Nga, cánh tay đắc lực của Điện Kremlin, ông Dmitriev, loan báo kế hoạch muốn hợp tác cùng thám hiểm sao Hỏa với tỷ phú người Mỹ Elon Musk. Công luận Hoa Kỳ cũng rất thận trọng với Trung Quốc, một trong những chủ đề hiếm hoi mà chính giới ở Mỹ, cả bên đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, tìm được đồng thuận, thì mọi người đều ý thức được rằng Elon Musk là một người bạn lớn của Trung Quốc. Ông là một trong những lãnh đạo tập đoàn Mỹ hiếm hoi được đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón. Điểm an ủi hiếm hoi đối với ông Musk trong thời gian gần đây có lẽ là thành công ngoạn mục cách nay 2 ngày của tập đoàn SpaceX cộng tác với cơ quan NASA đưa 2 phi hành gia người Mỹ bị kẹt trong trạm không gian ISS trở về trái đất một cách an toàn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Nga, chiến tranh Ukraine tiếp diễn, ác mộng với châu Âu và Kiev. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội Thu Hằng nói về vấn đề sản xuất tấm pin mặt trời, 10 năm Pháp chạy sau Trung Quốc. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một theo dòng thời sự với chủ đề Nguyên nhân Hoa Kỳ thèm muốn nguồn nước của Canada, Phan Minh trình bày.
Thưa quý vị, chính quyền Washington đã đình chỉ các cuộc đàm phán về hiệp ước sông Columbia, một con sông dài gần 2.000 cây số giữa Hoa Kỳ và Canada. Trong mắt Tổng thống Mỹ Donald Trump, đó là một vòi nước rất lớn, chảy từ Canada sang Hoa Kỳ. Columbia là một con sông xuyên biên giới khổng lồ, bắt nguồn từ tỉnh British Columbia và đổ ra Astoria, bang Oregon, chảy qua nhiều công viên quốc gia của cả hai nước. Con sông có chiều dài trên 2.000 cây số, với 800 cây số trên lãnh thổ Canada, và tại cửa sông, lưu lượng trung bình là 7.500 mét khối mỗi giây. Tristan Stadnick, nhà nghiên cứu Canada về mô hình thủy văn tại trường kỹ thuật Zurich của Đại học Calgary, Alberta nhận xét, đó là một con sông tuyệt vời, mạnh mẽ ngay từ nguồn.
Hiệp ước sông Columbia được ký kết vào năm 1961, quy định việc chia sẻ nước giữa hai quốc gia, sản xuất điện, phòng chống lũ lụt và bảo vệ hệ sinh thái. Chính quyền British Columbia ngày 11 tháng 3 năm 2025 thông báo Hoa Kỳ đã tạm dừng các cuộc đàm phán về việc cập nhật hiệp ước sông Columbia, mặc dù hai bên đã đúc kết một thỏa thuận trên nguyên tắc vào tháng 7 năm ngoái. Các cuộc đàm phán về vấn đề này cũng từng bị đình chỉ vào năm 2021. Nhưng bối cảnh hiện nay rất khác biệt. Từ tháng 11 năm ngoái, Donald Trump đã lặp đi lặp lại rằng Canada có thể trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ và không giấu giếm sự thèm muốn đối với nguồn nước của Canada, trong đó có ngũ đại hồ ở biên giới giữa hai nước. Tháng 9 năm 2024, chủ nhân Nhà Trắng đã bày tỏ sự quan tâm đối với sông Columbia mà ông muốn chuyển dòng để làm giảm tình trạng hạn hán tại Hoa Kỳ.
Nguồn gốc của hiệp ước này có từ năm 1948, khi một trận lũ lớn đã xóa sổ thành phố Vanport, Oregon, đồng thời gây lũ lụt ở phía nam British Columbia. hiệp ước quy định Canada kiểm soát sức mạnh của con sông, và điều này đòi hỏi Ottawa xây dựng 3 đập nước tại British Columbia. Những công trình này cũng đáp ứng nhu cầu thủy điện của Hoa Kỳ. Đổi lại, Canada nhận được một khoản tiền từ việc sản xuất điện ở Hoa Kỳ, nhờ vào việc lưu trữ nước ở các hồ chứa của Canada. Số tiền này lên đến hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Tuy nhiên, kể từ năm 1961, sông Columbia đã thay đổi. Tracy Stanick cho biết thêm xin trích. Có những trận lũ mạnh hơn và hạn hán kéo dài hơn. Cập nhật hiệp ước là điều cấp bách để bảo vệ hệ sinh thái tốt hơn. Đây cũng là việc sửa chữa những sai lầm trong phiên bản cũ của hiệp ước đối với người bản địa. Hết lời dẫn. Ngày 18 tháng 6 năm ngoái, chính phủ Biden đã công bố một bản báo cáo lần đầu tiên thừa nhận những thiệt hại do các đập của Hoa Kỳ gây ra đối với người Canada bản địa, vì Washington đã xây dựng các đập hạ nguồn so với các đập của Canada. Chúng đã ngăn cản loài cá di cư đến các khu sinh sản ở dãy núi Rocky của Canada, và điều này đã làm thay đổi cuộc sống của các dân tộc bản địa ở khu vực này.
Tháng 2 vừa qua, Donald Trump đã gọi hiệp ước sông Columbia là bất công mà không đưa ra chi tiết cụ thể. Đồng thời, ông yêu cầu Thủ tướng Canada khi đó là Justin Trudeau thực hiện những thay đổi trong một cuộc điện đàm được New York Times dẫn lại. Điều mà Tổng thống Hoa Kỳ quan tâm là được tiếp cận nhiều hơn nguồn nước từ con sông vốn sẽ cung cấp hơn 40% năng lượng thủy điện cho Hoa Kỳ.
Với việc đình chỉ các cuộc đàm phán này, một cuộc chiến về nước đang manh nha giữa hai quốc gia. Tracy Stanick than phiền như sau. Vấn đề này đang trở thành một vấn đề chính trị. Thỏa thuận xuyên biên giới về nước có thể ngăn ngừa một số cuộc xung đột tiềm tàng, nhưng Donald Trump đã chứng tỏ ông sẽ không làm gì để duy trì thỏa thuận. Đối với Adele Amos, giáo sư luật môi trường tại Đại học Oregon, người đã phục vụ trong chính quyền Obama với tư cách luật sư về tài nguyên nước của Hoa Kỳ, việc tạm dừng các cuộc đàm phán là mối đe dọa đối với khả năng quản lý các nguồn tài nguyên này trong bối cảnh hiện tượng biến đổi khí hậu gia tăng. Việc quản lý nước của sông Columbia là một thách thức phức tạp trong quan hệ Canada-Hoa Kỳ. Cốt lõi của vấn đề nằm ở việc phân phối các cơ sở hạ tầng. Phần lớn việc lưu trữ nước diễn ra ở Canada, trong khi phần lớn hoạt động sản xuất thủy điện lại được thực hiện tại Hoa Kỳ. Do vậy, Hoa Kỳ phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác của Canada để đạt được các mục tiêu về năng lượng và quản lý tài nguyên nước. Adel Amos giải thích như sau. Hoa Kỳ chỉ có thể sản xuất thêm năng lượng thủy điện từ các hồ chứa nước tại Mỹ, đơn giản là vì Canada lưu trữ nước ở thượng nguồn.
Hoa Kỳ đã thèm muốn nguồn nước của Canada rất lâu trước khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Vào những năm 1950, một dự án trị giá 80 tỷ đô la đã dự trù chuyển dòng các con sông của Alaska và Yukon qua Alberta để tưới tiêu cho Hoa Kỳ. Dự án này vẫn chưa hoàn toàn đi vào quên lãng.
Trong thỏa thuận trên nguyên tắc đạt được vào ngày 11 tháng 7 năm ngoái, Hoa Kỳ đã cam kết trả 38 triệu đô la mỗi năm cho Canada cho đến năm 2044 để được quyền lưu trữ nước trong các hồ chứa của Canada, và nước này sẽ nhận được ít thủy điện hơn. Văn bản này cũng bảo vệ hệ sinh thái tốt hơn, với khả năng tăng lưu lượng của các con sông để hỗ trợ cá hồi sinh sản. Nhưng thỏa thuận không đáp ứng yêu cầu của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Xác lệnh đặt con người lên trên cá đối với bang California rõ ràng cho thấy rằng hệ sinh thái sẽ bị đặt sau con người, theo phân tích của Tracy Stanick. Donald Trump tuyên bố ý định chấm dứt chủ nghĩa sinh thái cực đoan để cung cấp nước cho miền Nam California, nhằm đối phó tốt hơn với các trận cháy rừng. Ông cho rằng thống đốc California Gavin Newsom thuộc Đảng Dân Chủ, do muốn bảo vệ cá trình của đồng bằng, đã không cung cấp nước từ phía Bắc để dập những đám cháy tại Los Angeles vào tháng Giêng vừa qua. Tracy Stanick lo ngại rằng các dòng sông sẽ trở thành một vật đổi trác trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa hai quốc gia, mặc dù những cây cầu giữa các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Canada chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Nhà nghiên cứu nhấn mạnh như sau, hiệp ước sông Columbia đang trở thành một công cụ để đàm phán các vấn đề lớn hơn. Nếu mỗi bên chỉ hành động vì lợi ích của mình, các hệ sinh thái sẽ chịu thiệt thòi. Cũng giống như chiến tranh thương mại hiện tại, một cuộc chiến về nước sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Trong khi chờ đợi một cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tương lai, một thỏa thuận tạm thời cho phép quản lý sông Columbia vẫn được duy trì. Hoa Kỳ cũng có thể quyết định rút khỏi hiệp ước vĩnh viễn và phải thông báo 10 năm trước khi quyết định làm vậy. Tuy nhiên, một viễn cảnh khác có thể xảy ra. Chính phủ Mỹ có thể sử dụng hiệp ước về nước biên giới ký kết năm 1909 để rút khỏi hiệp ước về sông Columbia chỉ trong vòng một năm.
RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. điện đàm với Tổng thống Zelensky, nguyên thủ Mỹ đề nghị sở hữu các nhà máy điện của Ukraine. Tổng tham mưu trưởng 30 nước họp tại London bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Greenpeace phải bồi thường hơn 665 triệu đô la cho một công ty dầu khí của Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng chính trị đe dọa các hoạt động kinh doanh của Elon Musk. Theo dòng thời sự, nguyên nhân Hoa Kỳ thèm muốn nguồn nước của Canada. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất các báo Pháp hôm nay hừng hực mùi thuốc súng, Libération chạy tích, quốc phòng châu Âu, thời điểm của hành động quy mô. 27 nước châu Âu họp lại hôm nay và ngày mai tại Bruxelles để chuẩn bị đối phó với một cuộc xâm lăng từ nay tới 5 năm tới. La Croix nói về quốc phòng, cuộc chiến ngân sách. Lysico cho biết về vũ trang, Bruxelles sẵn sàng dành ưu tiên cho sản xuất ở châu Âu. Le Figaro tổng kết Donald Trump 2 tháng làm đảo lộn thế giới. Tổng thống Mỹ thứ 47 khởi đầu nhiệm kỳ bằng một loạt quyết định làm thay đổi hẳn nước Mỹ và xáo trộn trật tự quốc tế. Le Monde cho rằng Trump chật vật trước Putin, rốt cuộc chỉ là ngưng bắn giới hạn mà thôi.
Hoa Kỳ dưới cú sốc, cả hành tinh náo loạn, chỉ một con người đã thay đổi tất cả, tờ Le Figaro nhận xét. Trong 2 tháng và tưởng chừng như 2 năm, ông Donald Trump đã xin trích đập vỡ số đồ sứ trong cửa hàng nhiều hơn cả một đàn voi. Dù đã cảnh giác từ nhiệm kỳ thứ nhất, người ta vẫn phải kinh ngạc trước sự thô bạo, nhanh chóng và quy mô của cuộc đảo lộn.
Chỉ trong 8 tuần, nước Mỹ và thế giới đã không còn như xưa. Tổng thống thứ 47 chứng tỏ tài năng phá hoại, xóa hết mọi thứ, bất chấp pháp luật, phá vỡ các hiệp ước quốc tế, nhưng không xây dựng được gì. Thay vào đó, Trump đẩy nhanh một thế giới hoang dã mà nước Mỹ thản nhiên lợi dụng bằng luật của kẻ mạnh, thậm chí phản bội phương Tây. 2 tháng qua, Washington đứng về phía Moscow với một danh sách những nhượng bộ mà Vladimir Putin còn chẳng dám mơ. Ukraine có thể phải trả giá đắt cho quan hệ song phương Mỹ-Nga. Donald Trump đã quay lưng với tất cả các đồng minh, từ các láng giềng Bắc Mỹ cho tới châu Âu và châu Á, trừng phạt bằng thuế hải quan. Chuyến tàu điên rồ của chính quyền Mỹ mới đang lao nhanh mà không ai có thể nói chắc là trong vòng kiểm soát. Chỉ có một sự chắc chắn là từ nay phải tự vệ trước người bảo hộ cũ và tìm kiếm bạn bè ở nơi khác. Cũng theo Le Figaro, trật tự thế giới sẽ chẳng bao giờ còn như xưa sau khi trận bão Trump thổi qua. Trục độc tài phản dân chủ gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên được củng cố, áp lực từ các nước phương Nam mạnh mẽ hơn, trong khi trọng lượng châu Âu trong kinh tế thế giới giảm sút, bị mất phương hướng. Các định chế quốc tế, nhất là Liên Hiệp Quốc, không còn giữ được lời hứa ổn định thế giới và gìn giữ hòa bình. Kỷ nguyên trật tự thế giới tự do được Hoa Kỳ lãnh đạo đã kết thúc. Trung Quốc rình rập xem quả bóng xoay trục rơi xuống đâu. Tổng thống Mỹ chuẩn bị cho một cuộc chiến mới với Bắc Kinh hay để cho đế quốc Trung Hoa bành trướng trong khu vực?
Trong bài học trò Trump đã vượt qua mặt các thầy, Le Monde cho rằng Donald Trump đã vượt qua mô hình Hungary và Ba Lan khi tấn công vào cùng những cột trụ của chế độ dân chủ, đó là hệ thống tư pháp, truyền thông và đại học.
Theo một số chuyên gia thì ekip của ứng cử viên Donald Trump đã quan sát kinh nghiệm dân chủ phi tự do của Viktor Orbán thực hiện từ 15 năm qua, và nếu đúng như vậy thì chỉ trong 2 tháng trò đã vượt thầy, chính quyền Trump ra tay nhanh hơn và mạnh hơn, phương pháp rải thảm bom khiến phe dân chủ đối lập bị tê liệt. Trump tấn công vào càng nhiều mục tiêu càng tốt và càng sâu càng tốt ngay từ đầu. Tư pháp là nơi kháng cự đầu tiên, có 2 ví dụ đáng chú ý. Theo lệnh tổng thống, cơ quan tư pháp không truy tố thị trưởng New York tội tham nhũng dẫn đến biện lý từ chức, và một thẩm phán liên bang cố ngăn việc trục xuất trên 200 người Venezuela đã bị Trump yêu cầu cách chức. Truyền thông và tự do ngôn luận là cột trụ thứ 2 của mô hình dân chủ. Các đài phát thanh được cho là ít chịu tuyên truyền chủ thuyết mới như VOA và Á Châu Tự Do bị đóng cửa. Cuối cùng là tấn công vào giới học thuật như việc hủy tài trợ cho Đại học Columbia. Đối với luật gia Lee Bollinger, các động thái trên là khởi đầu cho việc vô hiệu hóa các định chế nhà nước, báo chí và đại học. Về kinh tế, Lysico nhận định ai gieo chó thuế quan sẽ gặt bão lạm phát. người Mỹ hy vọng được giảm thuế, bỏ bớt các quy định ràng buộc, nhưng Trump bắt đầu nhiệm kỳ bằng chiến tranh thương mại và cắt giảm chi tiêu công, hai động thái nhanh chóng đè nặng lên kinh tế Mỹ, một số chuyên gia gợi lên nguy cơ suy thoái, cục dự trữ liên bang gia tăng dự báo lạm phát, Tổng thống Hoa Kỳ tạo ra màn sương mù bất định và cuộc chiến tranh hầm hào đang tiến gần cũng chìm trong sương mù.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo.
Đó là Khoa nhận thấy khi điện đàm với Tổng thống Mỹ, ông Vladimir Putin đã dùng mồi nhử, đó là một thỏa thuận vượt ra ngoài hồ sơ Ukraine.
Một cuộc ngưng bắn giới hạn ở cơ sở hạ tầng năng lượng không làm Nga thiệt hại mấy vì đã cuối mùa đông. Oanh tạc vào mạng điện của Ukraine ít có tác dụng. Ngược lại, Kiev không còn có thể tấn công vào các kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu, vô cùng thiết yếu đối với hậu cần cho quân Nga và nền kinh tế. Khó thể đạt ngưng bắn rộng rãi hơn vì Putin ra điều kiện phải ngưng toàn bộ viện trợ quân sự phương Tây, không chia sẻ tin tình báo cho Ukraine. Bà Marie Dumoulin, Hội đồng Đối ngoại châu Âu nhấn mạnh, có lẽ Mỹ sẽ nhận ra rằng Nga chờ đợi nhiều hơn thế. Kremlin hàm ý một thỏa thuận rộng lớn hơn, gồm cả sự hợp tác ở Cận Đông và Hồng Hải và vấn đề vũ khí hạt nhân, những mũi tên nhắm vào Iran, bên cạnh đó là triển vọng đôi bên cùng có lợi về kinh tế và năng lượng nhằm thu hút Donald Trump, doanh nhân chỉ quan tâm đến lợi tức. Le Figaro dẫn lời chuyên gia Nga thân chính quyền Ivan Timofeev cho rằng lợi thế của Nga là cuộc thảo luận không giới hạn ở hồ sơ Ukraine, thậm chí đây không phải là ưu tiên của ông Trump. Sergei Markov, nhà chính trị học thân Kremlin viết, Tổng thống Mỹ trên lý thuyết chấp nhận tất cả các yêu sách của Nga, không có một đòi hỏi nào xung đột với lợi ích của ông ấy. Trump muốn trao cho Putin tất cả nhưng được coi là người chiến thắng, hết lời dẫn.
Báo Le Figaro nhận xét. Ông Putin làm ra vẻ nhượng bộ đôi chút, gọi là thả con săn sắt, bắt con cà rô.
Ông ta cũng nhận Nga trước cuộc điện đàm với Donald Trump, Putin có thói quen bắt người khác phải chờ đợi. Hôm thứ Năm tuần trước, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff cũng phải chờ ở phòng bên cạnh nhiều tiếng đồng hồ mới được ông chủ điện Kremlin tiếp. Một cách để làm áp lực, cũng theo Le Figaro, Ukraine kẹt trong chiếc bẫy một cuộc ngưng bắn giả tạo. Còi báo động hú vang trên bầu trời Kiev và tiếng pháo phòng không vang động trong đêm khi người dân phát hiện trên mạng xã hội các thông tin đầu tiên về cuộc điện đàm giữa Trump và Putin. Đêm hôm đó, trên 150 drone Shahed, 4 hỏa tiễn S-300 và 2 hỏa tiễn đạn đạo Iskander ập xuống lãnh thổ Ukraine, trong khi Putin nói rằng chấp nhận ngưng ngay lập tức việc oanh tạc. Biết rằng ông ta nói một đằng là một nẻo, nhưng Tổng thống Zelensky không có chọn lựa nào khác để tránh va chạm với ông Trump.
Trong tình hình đó, báo Liberation nhận xét về sách trắng quốc phòng châu Âu 27 nước chuẩn bị chuyển sang kinh tế thời chiến. Châu Âu dưới sức ép của ông Donald Trump và Tổng thống Nga khao khát tái lập đế quốc Xô Viết quá cố, cảm thấy quá cô đơn trong thế giới hỗn loạn hiện nay.
Nỗ lực quân sự không chỉ là khổng lồ, vì châu Âu đã giải trừ quân bị hàng loạt sau khi hệ thống cộng sản sụp đổ, mà còn phải đi kèm với một cuộc cách mạng về tư duy, đó là vì ngoại trừ Pháp, tất cả đều tin rằng chiếc dù bảo vệ của Mỹ là vĩnh hằng, cụ thể là vừa phải quay lại với cung cách thời chiến, vừa chấm dứt hẳn tâm lý dựa dẫm vào Hoa Kỳ, thay vào đó là tự chủ chiến lược châu Âu, như ông Macron đã cổ vũ từ 2017, thời gian không còn nhiều, các nước Đông Âu dự báo chỉ có từ 3 đến 5 năm để có được sức mạnh răn đe trước Moscow. Nhìn lại quá khứ, người ta không khỏi bàng hoàng trước sự vô tâm của châu Âu từ 2007 và khi Putin xâm lăng Georgia năm 2008 phải đến cú sốc tấn công vào Ukraine thì mới sực tỉnh, 15 năm lãng phí khó để tìm lại, hầu như sẽ phải tăng gấp đôi chi quân sự trong thời gian tới để không bị Nga qua mặt với nền kinh tế chiến tranh.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành với chủ đề Viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Nga. Chiến tranh Ukraine tiếp diễn, phải chăng đó là ác mộng với châu Âu và Kiev?
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, đầu năm 2025 này, lịch sử thế giới như đang tăng tốc. Cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine khởi đầu từ tháng 2 năm 2022, bước sang giai đoạn đầy bất định. Với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược hoàn toàn chính sách của người tiền nhiệm, Nga từ đối thủ chuyển thành đối tác, Ukraine từ chỗ là đồng minh có nguy cơ bị gạt hẳn ra rìa. Chủ trương của chính quyền Tổng thống Donald Trump bình thường hóa nhanh chóng quan hệ với Moscow, thách thức các giá trị chung về dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền, đang đặt Liên hiệp châu Âu nói riêng và châu Âu nói chung trước thách thức chưa từng có kể từ Thế chiến II. Ông Donald Trump trước khi làm Tổng thống đã tuyên bố sẽ chấm dứt chiến tranh tại Ukraine trong vòng 24 giờ, thời hạn sau đó được chuyển thành 100 ngày. Trên truyền thông, Tổng thống Mỹ liên tục thể hiện mình là nhà lãnh đạo mong muốn hòa bình, thương xót cho sinh mạng của hàng nghìn người vô tội trong cuộc chiến tranh mà theo ông sẽ không thể nổ ra nếu Donald Trump làm Tổng thống nước Mỹ vào thời điểm đó. 3 tuần sau khi nhậm chức, ngày 12 tháng 2, ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các đàm phán Mỹ-Nga tìm giải pháp cho chiến tranh Ukraine và nối lại quan hệ song phương ngay lập tức bắt đầu. Ngày 18 tháng 3 đã diễn ra cuộc điện đàm thứ hai rất được trông đợi của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo Nga. Một trong các mục tiêu chính của cuộc điện đàm là để phía Nga đưa ra quan điểm chính thức về đề xuất ngừng bắn toàn diện 30 ngày, không kèm theo các điều kiện tiên quyết, để mở đường cho các đàm phán Nga-Ukraine tìm giải pháp hòa bình bền vững. Rốt cục trong cuộc điện đàm ngày 18 tháng 3, Tổng thống Nga tuy chấp nhận ngừng bắn 30 ngày, nhưng chỉ là riêng đối với các cơ sở hạ tầng và cơ sở năng lượng, và một lần nữa nhấn mạnh đến các đòi hỏi triệt để như yêu cầu phương Tây ngừng viện trợ quân sự, Ukraine phải ngừng tuyển quân. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy là Moscow không để ngỏ khả năng cho một đàm phán về một nền hòa bình bền vững. Theo nhiều nhà quan sát, Tổng thống Donald Trump, người thường tự quảng bá là làm chủ nghệ thuật đàm phán, cho phép đạt được những kết quả khó tin trong cuộc điện đàm với ông Putin đã gần như không thu được kết quả đáng kể nào. Trả lời AFP sau cuộc điện đàm Trump-Putin lần thứ hai, chuyên gia về địa chiến lược ông Nicolas Tanze, giảng viên Học viện Sciences Po Paris, nghiêng về phía cho rằng, trên thực tế, Tổng thống Mỹ đã ngả hẳn về phía Điện Kremlin.
Je ne suis vraiment pas sûr que Trump voulait véritablement imposer quelque chose à Putin.
Tôi không chắc là Trump đã thực sự muốn áp đặt với Putin một điều gì đó. Về thực chất, Putin hiểu rõ rằng Trump không coi Ukraine là gì cả. Giữa hai người, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ, có một sự đồng cảm về ý thức hệ. Cả hai đều có chung quan điểm không coi Ukraine ra gì. Thậm chí hơn thế nữa, hai Tổng thống Mỹ-Nga cũng không đếm xỉa gì đến vấn đề tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại của quân Nga ở Ukraine. Họ cũng bất chấp số phận của các trẻ em Ukraine bị bắt sang Nga. Họ bất chấp luật pháp quốc tế về biên giới. Trump chỉ muốn qua việc này củng cố hình ảnh của bản thân. Nhưng điều nghịch lý là ngay cả với mục tiêu này, Trump cũng không thành công. Bởi vì Tổng thống Mỹ xuất phát từ thế yếu. Chúng ta nhớ là trong cuộc điện đàm đầu tiên ngày 12 tháng 2, Trump đã nhượng bộ tất cả với Putin. Điều đó cho thấy là Trump không còn khả năng nào để áp đặt với Putin bất cứ điều gì.
Chuyên gia về địa chiến lược Nicolas Tanze cũng như nhiều nhà quan sát khác nghiêng về khả năng hai ông Donald Trump và Vladimir Putin đã sớm có một thỏa thuận ngầm về chiến tranh tại Ukraine. Và trong hồ sơ này, sự tồn vong của một quốc gia mang tên Ukraine không có ý nghĩa đáng kể gì. Sau đây là nhận định của nhà nghiên cứu Nicolas Tanze với đài Europe 1 sau cuộc điện đàm Trump-Putin lần đầu tiên ngày 12 tháng 2.
Chúng ta có ấn tượng là Trump đã đạt được một thỏa thuận ngầm với Putin. Trump đã quen hẳn việc nêu ra vấn đề tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại mà Nga đã phạm phải tại Ukraine. Trump sẵn sàng, ta có thể nói đây là đẩy Ukraine khỏi chuyến xe. Không có lời nào khác hơn để mô tả thực tế này. Bây giờ điều rất quan trọng là châu Âu phải có một tiếng nói thống nhất. Phải cho thấy điều này là không thể chấp nhận được. Như vậy, chúng ta cần phải có mặt tại bàn đàm phán, bất chấp việc Trump không muốn như vậy.
Donc, nous devons rentrer par la porte, même si Trump essaye de la fermer.
Cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine bùng lên đầu năm 2022. Cuộc chiến bùng nổ, khối 27 nước ngay lập tức đứng về phía Ukraine. Một mặt trận hậu thuẫn rộng lớn đối với Ukraine được thiết lập. Về mặt ngoại giao, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã ra nhiều nghị quyết lên án Nga xâm lược. Với khoảng 140 phiếu thuận trên tổng số hơn 190 thành viên, hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga đã được Mỹ, Liên Âu và các đồng minh khác liên tục đưa ra. Cùng với Mỹ, Liên Âu là một bên hỗ trợ chủ yếu về quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng của Nga chống Ukraine không đơn thuần chỉ là do tham vọng đế quốc của Nga, muốn khôi phục lại đế chế hùng mạnh xưa kia như đúc kết của nhiều chuyên gia. Cuộc chiến này diễn ra trong bối cảnh kiến trúc an ninh châu Âu được xác lập từ nửa thế kỷ nay, đặc biệt với Hiệp định Helsinki 1975. Được ký kết thời chiến tranh lạnh, vì thế đối đầu giữa hai khối cộng sản và phương Tây đã hoàn toàn rệu rã. Thời thế đã hoàn toàn thay đổi, nhưng các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là khối Liên hiệp châu Âu, đã không có được một tầm nhìn và nỗ lực tương xứng để xác lập một kiến trúc an ninh mới cho phép duy trì một nền hòa bình bền vững.
Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, chính quyền Mỹ thuộc phe Dân Chủ được coi là đứng cùng một chiến hào với châu Âu. Thế cân bằng mong manh của kiến trúc an ninh cũ còn tạm được duy trì với việc Mỹ tiếp tục vai trò bảo vệ an ninh cho châu Âu như từ hơn 70 năm nay. Ngược lại, việc ông Trump trở lại nắm quyền đang dẫn đến một đảo lộn khó lường đoán.
Mùa hè năm ngoái, trong một bài phân tích trên Foreign Policy, nhà nghiên cứu về chính trị quốc tế Old Brand, trường John Hopkins, đã dự đoán 3 kịch bản với châu Âu nếu ông Trump trở lại. Theo kịch bản lạc quan thì Liên Âu vẫn tiếp tục tồn tại và được củng cố. Kịch bản thứ hai là Liên Âu suy yếu và chia rẽ. Tuy nhiên, đây chưa phải là kịch bản tệ nhất, kịch bản kinh hoàng nhất đối với Liên Âu, theo nhà nghiên cứu Mỹ, đó là khi Hoa Kỳ rút đi các bảo đảm về an ninh với châu Âu, các thế lực dân tộc chủ nghĩa trỗi dậy khắp các nước châu Âu, can thiệp Nga vào nội bộ châu Âu trở nên dễ dàng hơn gấp bội. Nhà nghiên cứu Mỹ cảnh báo đây hoàn toàn không phải là một tương lai xa vời, bởi lịch sử đã cho thấy lục địa châu Âu vốn dẫn đầu thế giới về kinh tế và nhiều mặt khác trong hàng thế kỷ, cũng là nơi đã diễn ra không ít lần xung đột huynh đệ tương tàn và đầu mối của hai cuộc đại chiến thế giới. Nhà nghiên cứu Joseph Spatafora của Viện Nghiên cứu về An ninh Liên hiệp châu Âu có trụ sở tại Paris cũng kêu gọi chú ý đến kịch bản tồi tệ nhất. Đó là chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump sử dụng lá bài bảo trợ an ninh để bắt chẹt và chia rẽ châu Âu. Cuộc điện đàm Trump-Putin lần thứ hai kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng tiếp tục gây thêm nhiều lo ngại đối với châu Âu.
Trang mạng song ngữ Pháp Hà Lan Transstandards, tuần báo kinh tế chủ chốt ở Bỉ có bài Ukraine và Liên Âu lo ngại việc Trump-Putin bình thường hóa.
Trang mạng song ngữ Pháp Hà Lan nói rõ là châu Âu phải chuẩn bị để đối phó với đe dọa gia tăng từ Nga với sự đồng thuận của ông Trump. Chuyên gia Nicola Tenze đặc biệt nhấn mạnh đến các nỗ lực cần có của Liên hiệp châu Âu theo hướng tự chủ về quốc phòng và chống lại mọi thỏa thuận Mỹ-Nga trên lưng Ukraine.
Châu Âu có các phương tiện và chúng ta phải làm nhiều hơn, rất nhiều. Chúng ta bắt buộc phải chuyển sang nền kinh tế thời chiến. Chúng ta phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. Mục tiêu chi cho quốc phòng từ 3 đến 4% GDP cần phải đạt được trong thời gian sớm nhất. Đây là một nỗ lực đáng kể, nhưng chúng ta cần hiểu rằng Ukraine sẽ tiếp tục bị tấn công, cho dù có chấp nhận việc Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ hiện tại. Thời gian hưu chiến sẽ cho phép quân đội Nga tái vũ trang. Chính vì vậy, thách thức đối với châu Âu là phải nỗ lực gấp bội về quốc phòng, và đặc biệt là không thể chấp nhận một thỏa thuận gọi là hòa bình cho Ukraine nhưng không mang lại một nền hòa bình thực sự. Người Ukraine hiển nhiên là mong muốn chiến tranh kết thúc các hành động gây hấn của Nga từ 11 năm nay và cuộc xâm lăng toàn diện từ 3 năm nay. Vấn đề là như một cựu dân biểu Ukraine nói, nếu chúng tôi tiếp tục chiến đấu, chúng tôi sẽ mất thêm hàng nghìn người, nhưng nếu chúng tôi ngừng chiến đấu, sẽ có hàng triệu người chết. Tổng thống Zelensky nói, Ukraine có thể biến mất, đây là một viễn cảnh hiện thực, nếu Ukraine ngừng chiến đấu.
Une réalité s'il cesse aujourd'hui les combats.
Theo nhiều nhà quan sát, nỗ lực nối lại quan hệ với Nga là ưu tiên của chính quyền Mỹ đầu nhiệm kỳ Donald Trump. Việc tìm ra một giải pháp hòa bình bền vững cho Ukraine và châu Âu dường như là điều thứ yếu. Viễn cảnh chính quyền Mỹ từng là đồng minh số một và thế lực bảo trợ cho an ninh châu Âu, một mặt tái lập quan hệ với Nga, mặt khác từ chối đóng góp vào việc bảo đảm an ninh cho Ukraine và đẩy lưng vấn đề bảo đảm an ninh cho toàn khối đang đặt Liên Âu và Ukraine trước đe dọa tồn vong. Việc nước Mỹ của Donald Trump và nước Nga Putin hợp tác trên lưng Ukraine, thậm chí trên lưng châu Âu, là điều liên tục bị nhiều nước châu Âu cảnh báo. Thách thức trước mắt là châu Âu sẽ có chính sách chung như thế nào về cuộc chiến Ukraine, hậu thuẫn đến cùng để Ukraine có thể trụ vững trước Nga, và như vậy tăng cường khả năng bảo vệ an ninh của toàn khối, hay tiếp tục vừa làm vừa chờ đợi, nghe ngóng những tín hiệu tiền hậu bất nhất từ phía Washington. Châu Âu sẽ chọn nền hòa bình nào? Hòa bình bền vững và chủ động có thể đạt được với việc tăng cường nội lực và khả năng răn đe, hay một nền hòa bình đầy bất chắc dựa trên các thỏa thuận song phương Mỹ-Nga? Nhiều tín hiệu cho thấy trong bối cảnh các thách thức chồng chất, đại đa số các nước châu Âu dường như đã quyết định chọn hướng đi đầu tiên.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội Thu Hằng nói về sản xuất tấm pin mặt trời, 10 năm Pháp chạy sau Trung Quốc, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí Xã hội.
Năm 2023, Pháp có 3 nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời, chật vật đối phó với cạnh tranh từ Trung Quốc rẻ hơn đến 4 lần. Đến đầu năm 2025 thì Photowatt, nhà máy cuối cùng cũng ngừng hoạt động. Cùng lúc, Pháp rộng tay chào đón Dassault, một đại gia Trung Quốc trong lĩnh vực. Nhà máy đầu tiên có quy mô lớn của Dassault tại Pháp ở vùng Montpellier sẽ đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2025. Đây cũng là Gigafactory đầu tiên ở Liên hiệp châu Âu để hướng đến thị trường châu Âu và châu Phi. Theo nhật báo Pháp Les Echos, thì dự án nhà máy đầu tiên của Dassault bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc được thông báo vào ngày 18 tháng 11 năm 2024 khi ký với vùng thành phố Montpellier ở tỉnh Doubs một thỏa thuận mua lại khu công nghiệp bỏ hoang rộng 100.000 m2 ở Mondeur, trị giá 1,2 tỷ euro chưa thuế, dự kiến đầu tư thêm 109 tỷ euro vào nhà máy tương lai có công suất hàng năm 3 gigawatt, tạo từ 450 đến 600 việc làm trực tiếp. Ông Jean-Pierre Oquet, thị trưởng Mondeur ở tỉnh Doubs nhấn mạnh đến việc đôi bên cùng có lợi.
Trước
hết, đây là một cơ hội tốt bởi vì nhà máy này đã bị bỏ hoang từ khi nhà máy Forvia rời đi và chờ nhà đầu tư mới trong suốt nhiều năm qua.
Khu vực từng là biểu tượng của ngành công nghiệp địa phương, là nơi xuất xưởng những chiếc xe đạp Peugeot đầu tiên, sau này trở thành nhà máy sản xuất ống xả cho các nhà cung cấp phụ tùng ô tô đến năm 2021. Việc Dassault tới Pháp là sự trở lại công bằng của mọi chuyện, theo nhận định của Charles Demouze, chủ tịch cộng đồng đô thị vùng Montpellier. Ông nói, cách đây 50 năm, Peugeot mang công nghệ của mình đến Quảng Châu. Bây giờ, Trung Quốc mang đến cho chúng ta kinh nghiệm của họ về sản xuất tấm pin mặt trời để tránh phải trả thêm thuế. Pháp là bên chủ động mời Dassault đến đầu tư vào lúc tập đoàn Trung Quốc tìm địa điểm ở Đức, Tây Ban Nha. Bà Shishi, giám đốc Dassault tại Pháp, giải thích trong phóng sự của chương trình Xe Đòn Lè ngày 4 tháng 2 năm 2025 như sau.
Dassault quyết định chọn đầu tư vào đây để rút ngắn thời hạn xây dựng bởi vì các tòa nhà đã có sẵn để khởi động sản xuất sớm nhất có thể. Tôi đã thăm rất nhiều nước trước đó, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan, nhưng cuối cùng tôi chọn Pháp bởi vì chúng tôi được văn phòng tổng thống đón nồng hậu ngay từ lúc đầu, cũng như các cán bộ ngành khác, trong đó có cả Bộ Tài chính. Họ quan tâm đến dự án của chúng tôi.
Ông Frédéric Barbier, nguyên dân biểu tỉnh Doubs, hiện là đại diện của Dassault châu Âu, giải thích là Dassault muốn tính nhanh và điện Élysée sẵn sàng bật đèn xanh với điều kiện phải chuyển giao công nghệ. Điều này nói lên tất cả về thực tế của lĩnh vực này tại Pháp cũng như tại châu Âu nói chung, theo giải thích của kinh tế gia Sébastien Jean, giám đốc liên kết tại Viện IFRI.
Yếu tố mấu chốt để thành công được ở Pháp là có sự chuyển giao công nghệ, bởi vì trên thực tế, Trung Quốc tiến bộ vượt trội, bỏ xa hẳn các đối thủ trong ngành công nghệ năng lượng mặt trời.
Trung Quốc gần như chiếm độc quyền tấm pin mặt trời trên thế giới vì sản xuất đến 80%, trong khi 20 năm trước đây chỉ chiếm 6% thị phần. Theo văn phòng Wood Mackenzie, thì 10 nhà sản xuất lớn nhất trên thế giới là của Trung Quốc. Tốc độ phát triển chóng mặt, giá thành giảm đã khiến các đối thủ của Trung Quốc không cầm cự được và lần lượt ngừng hoạt động. Năm 2022, Trung Quốc đã tăng gấp 3 sản lượng và tiếp tục tăng gấp đôi trong năm 2023, đến mức sản xuất dư thừa so với nhu cầu. Trong phóng sự ngày 12 tháng 2 năm 2024 của trang Euronews, Tổng thư ký Johan Lindan của tổ chức ISMC giải thích.
So China has been subsidizing their industry for more than a decade.
Trung Quốc trợ cấp cho ngành công nghiệp này cả hơn 10 năm qua. Họ đưa ra một quyết định mang tính chiến lược cách đây hơn 15 năm, coi pin mặt trời là một ngành công nghệ chiến lược. Họ cũng làm tương tự trong nhiều lĩnh vực khác như xe điện hay pin.
Tại sao lĩnh vực sản xuất pin mặt trời lại bị đắt đến như vậy ở Pháp, trong khi ngay từ năm 2013, Liên hiệp châu Âu đã ý thức được mối đe dọa từ pin mặt trời Trung Quốc ồ ạt tràn vào thị trường chung châu Âu. Ngày 27 tháng 11 năm 2013, Liên hiệp châu Âu đã áp mức thuế tạm thời lên tới 42,1% đối với sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc sau cuộc điều tra từ năm 2012 về đơn kiện của EU Polsun, Hiệp hội Nhà nghề châu Âu về năng lượng mặt trời. Theo đó, sản phẩm của Trung Quốc được bán tại thị trường châu Âu có giá thấp hơn 45% so với sản phẩm cùng loại do châu Âu sản xuất nhờ được trợ giá không công bằng từ chính phủ Trung Quốc. Nhưng 3 năm sau lại là một bước ngoặt 180 độ, theo giải thích trong buổi điều trần tại Thượng viện Pháp ngày 29 tháng 4 năm 2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Total, ông Patrick Puan.
Chúng tôi cũng sản xuất tấm pin mặt trời trong một doanh nghiệp có tên Sun Power. Vì thế chúng tôi đã trải qua quá trình đó, đầu tư vào các nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời ở châu Âu và cuối cùng phải đóng cửa hết. Các vị có biết tại sao phải đóng cửa các nhà máy đó hay không? Tại vì năm 2016 hoặc 2017, châu Âu quyết định dỡ bỏ mọi rào cản đối với tấm pin mặt trời Trung Quốc. Tôi đến Bruxelles, tôi đi gặp Bộ trưởng Kinh tế để nói với ông ấy rằng, nếu dỡ bỏ tất cả những rào cản thuế quan đó, chúng tôi sẽ phải đóng cửa hết nhà máy có ở Toulouse và Kaolin, như các đồng nghiệp khác. Cuối cùng, Liên hiệp châu Âu vẫn đưa ra lựa chọn. Châu Âu chọn gì? Người ta nói với chúng tôi là phải để cho pin mặt trời Trung Quốc vào, các vị đóng cửa nhà máy, bởi vì lựa chọn của chúng tôi, tức là Liên Âu, là khiến cho giá cả năng lượng mặt trời xuống mức thấp nhất có thể. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy một vài nhà sản xuất quay lại với tấm pin mặt trời cách đây 2-3 năm. Mỗi lần họ hỏi tôi đều kể cho họ kinh nghiệm của mình. Tôi sợ là bây giờ chuyện sẽ tái diễn.
Cả một lĩnh vực gần như nằm trong tay Dasola, ít nhất là cho tới năm 2027, vì Photowatt, một trong những nhà sản xuất tấm pin mặt trời cuối cùng ở Pháp, cũng đành đóng cửa vì không có người mua lại. Từ một doanh nghiệp gia đình được thành lập năm 2018 ở Thượng Hải, Dasola trở thành nhà xuất khẩu tấm pin theo công nghệ loại N lớn thứ ba trên thế giới. Việc các nhà sản xuất năng lượng lớn của Pháp như EDF, ENGIE, Total Energy cam kết mua sản phẩm của Dasola cũng mang tính quyết định. Chính phủ Pháp vận động các tập đoàn năng lượng hỗ trợ cho mục tiêu pin mặt trời sản xuất tại châu Âu trong khuôn khổ thỏa thuận 2030. Ngoài ra, tập đoàn Trung Quốc khẩn trương sản xuất tại Pháp vì từ năm 2025, quy định mới của châu Âu Net Zero Industry Act, NZIA, đã chính thức có hiệu lực, được thông qua vào đầu năm 2024. NZIA có mục đích đưa sản xuất các loại công nghệ phát thải thấp trở lại châu Âu. Liên hiệp châu Âu đặt tham vọng sản xuất 40% tấm pin mặt trời tiêu thụ trong khối vào năm 2030, và để đạt được mục tiêu, một mặt các nước thành viên có thể cấp hỗ trợ gián tiếp và đưa thêm những tiêu chí mới trong mời thầu, theo giải thích của Chủ tịch Nghiệp đoàn Ngành nghề Điện Mặt trời. Mặt khác, việc Ủy ban châu Âu có thể tăng thuế hải quan đối với pin mặt trời được sản xuất trực tiếp từ Trung Quốc, cấm nhập khẩu sản phẩm do lao động cưỡng bức, cũng khiến các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy nhanh kế hoạch mở nhà máy ở châu Âu. Dasola không muốn dừng ở việc lắp ráp ở châu Âu, mà dự kiến nhanh chóng phát triển cả một chuỗi sản xuất tấm pin mặt trời hoàn chỉnh, từ sản xuất các tế bào quang điện đến sản xuất silicon. Tập đoàn đã tính đến việc mở rộng thêm cơ sở để tiếp nhận các nhà thầu phụ cũng từ Trung Quốc chuyên về dây cáp và kết nối. Mỗi doanh nghiệp Trung Quốc mở một chi nhánh ở Pháp và có thể kết hợp với các đối tác Pháp. Tuy nhiên, với năng suất 3 gigawatt, Dasola sẽ chỉ chiếm khoảng 3% thị trường châu Âu. Trong lộ trình năng lượng nhiều năm được công bố vào tháng 11 năm 2024, thì thị phần điện mặt trời đã được đẩy cao hơn từ 54 đến 60 gigawatt vào năm 2030 và đạt đến 100 gigawatt ngay năm 2035 thay vì 2050 như dự kiến. Ngoài ra, phải sản xuất tại chỗ 40% tấm pin mặt trời mà Pháp sử dụng từ nay đến năm 2030. Chính phủ kỳ vọng các nhà công nghiệp Pháp hoặc châu Âu cũng được hưởng kinh phí dành cho phát triển điện mặt trời. Hai nhà máy carbon ở Fos-sur-Mer và Holosolis ở Hambach, tỉnh Moselle đang được phát triển nằm trong kế hoạch này. Tập đoàn carbon kỳ vọng khởi công xây dựng nhà máy ngay trong năm nay để sản xuất vào năm 2027, còn Holosolis được dự kiến khởi công vào đầu năm 2026 và đi vào hoạt động năm 2028, có khả năng cung cấp cho thị trường Pháp và châu Âu 10 triệu tấm pin mặt trời hàng năm, tương đương với 5 gigawatt. Trong khi hai đại dự án còn trên kế hoạch, thì nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời cuối cùng ở Pháp đã phải ngừng hoạt động ngay từ đầu năm 2025. Photowatt ở tỉnh Isère, trực thuộc tập đoàn EDF Renouvelable, đã không cạnh tranh được với sản phẩm Trung Quốc. Dù dư địa cho các nhà sản xuất châu Âu vẫn còn rất lớn, nhưng trước mắt, Dasola sẽ vẫn thống lĩnh thị trường Pháp, ít nhất là trong vài năm tới.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Điện đàm với Tổng thống Zelensky, nguyên thủ Mỹ đề nghị sở hữu các nhà máy điện của Ukraine. Tổng tham mưu trưởng 30 nước họp tại London bàn về bảo đảm an ninh cho Ukraine. Greenpeace phải bồi thường hơn 665 triệu đô la cho một công ty dầu khí của Mỹ.
mỗi ngày một sự kiện, tham vọng chính trị đe dọa các hoạt động kinh doanh của Elon Musk. Theo dòng thời sự, nguyên nhân Hoa Kỳ thèm muốn nguồn nước của Canada. Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Minh Phương, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nói về người của chúng về tập sách Người của chúng ta ở Washington, trùm trong tay Nga của nhà báo Regis Santé. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.